Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Tử Nghiêm Sâm Mới trong khóa tu mùa thu và chúng ta học tiếp Lâm Tế Lục. Xin đại chúng mở ra trang 10 của bản dịch tiếng Việt. Này các bạn tu, nếu các bạn muốn có được kiến giải đúng theo sự thực, thì đừng để cho người khác mê hoặc. Câu này nó có nghĩa là mình phải có một cái tri giác độc lập. Mình phải có cái nhận thức độc lập. Và mình đừng có nên thấy và hiểu theo cái lời giảng giải của người khác. Điều đó là của mấy ông thầy. Kiến giải đúng theo sự thực có nghĩa là cái nhận thức nó phù hợp với thực tại, mà không phải là những cái tạo tác của tâm ý, những cái construction mental, mental construction. Những cái phân biệt hư vọng, những cái tri giác sai lầm. Những tri giác sai lầm đó có thể là tự mình có và cũng tự mình và đôi khi bị ảnh hưởng của những người khác. Ví dụ như làng mai là một cái thực tại. Mình có thể có một cái tri giác về làng mai. Tri giác đó có thể sai lầm. Và mình có thể đã nghe những người khác nói về làng mai. Có người thì thương làng mai, thì nói làng mai quá, quá là đẹp. Có người thì ghét làng mai, nói làng mai là ghê gớm lắm. Và cái tri giác của mình nó cũng căn cứ trên những cái điều mình thấy, mình nghe. Và mình suy nghĩ, mình tưởng tượng ra. Và tri giác đó nó có thể không phù hợp với sự thực. Mà tri giác không có phù hợp với sự thực gọi là vọng tưởng, gọi là vọng giác, wrong perception, tri giác sai lầm. Kiến giải đúng theo sự thực, tức là cái kiến giải nó không có sai lầm. Là mình thường bị ảnh hưởng người khác. Mình không có cái nhận thức độc lập. Cái nhận thức của mình nó có ra là do cái sự thương hay ghét của mình. Mình không có khách quan. Ví dụ như là có một chàng thanh niên yêu một cô thiếu nữ. Thì anh chàng tạo ra hình ảnh của cô thiếu nữ đó. Đó là cái tri giác của anh ta về cô thiếu nữ đó. Anh ta yêu cái đối tượng tri giác đó hơn là yêu cô thiếu nữ. Tại cô thiếu nữ không có giống với là hình ảnh của anh chàng có trong đầu. Anh ta nói nếu không cưới được cô này thì chắc là mình chết quá, chết còn hơn là cưới người khác. Và như vậy anh ta yêu cô thiếu nữ đó hay là yêu cái hình ảnh trong đầu anh tạo ra về cái cô đó? Bây giờ quý vị yêu ai? Quý vị yêu buộc phải không? Quý vị có yêu buộc thiệt hay không? Hay là quý vị đang yêu một hình ảnh mà quý vị tạo nên về buộc? Thì cũng giống vậy, thì mình cũng có thể như chàng thanh niên khờ dại đó. Mình không biết buộc là ai, mình tạo ra một cái hình ảnh về buộc và mình yêu buộc đó. Mình tạo ra hình ảnh về Thượng Đế, về Kitô, rồi mình in yêu cái hình ảnh Thượng Đế đó, mình yêu cái hình ảnh Kitô đó. Rồi có các nhà thần học, họ giảng giải, họ trình bày, họ vẽ vời ra cái hình ảnh của Thượng Đế, hình ảnh của Kitô, và mình vướng vào đó, mình yêu vớ vẩn những cái hình ảnh, những cái tri giác sai lầm của mình. Và đôi khi những cái người đó họ có uy tín, họ là những bậc thầy, thì nó nói cái gì mình có khuynh hướng là tin ngay, tại vì mình cho mình không là cái gì cả. Thành ra mình bị lừa liên tiếp. Khi mà bà mối tả về cái cô đó, thì có những bà phải tả cho thật đẹp. Và mình cũng căn cứ vào cái sự mê muội của mình, thành ra mình tạo ra hình dáng của cô đó thật đẹp. Nhưng mà cưới về rồi thì biết, về ở chừng nửa năm thì biết. Thì lúc đó mình đi thực tế. Đi thực tế, mình xúc chạm với sự thật. Thì cái hình ảnh đối tượng thương yêu của mình nó tan biến từ từ. Thành mình bị kẹt vào tri giác sai lầm. Cái tri giác đó là kiến giải không đúng theo sự thực. Ở đây tổ nói rằng, này các bạn tu, nếu các bạn muốn có được kiến giải đúng theo sự thực thì đừng để cho người khác mê hoặc. Có thể người kia không có muốn mê hoặc mình, nhưng mà tại người kia đang bị mê hoặc. Người kia đang có những kiến giải không đúng theo sự thực và muốn truyền bá cái kiến giải của họ, và mình bị nạn nhân của họ. Mình đi vào những cái bẫy sập của họ. Vậy thì bất cứ nội hướng hay ngoại hướng, nếu mà quý vị tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài hoặc là tiếp xúc với cái thế giới bên trong, nội hướng hay ngoại hướng, gặp cái gì thì đừng sợ hãi mà phải tìm cách diệt ngay cái đó. Tức là khi có một cái khái niệm, khi có một cái tri giác về cái gì đó, thì phải lập tức nghĩ rằng cái tri giác đó có thể sai lầm. Mình phải chặt đầu cái tri giác đó. Ví dụ như khi mình thấy cái bông này, mình tưởng cái bông đó là nó như vậy, nhưng mà có thể cái bông đó nó không phải như vậy. Cái mà mình thấy là cái ảo giác. Và cái bông mà mình thấy đó trước hết là một cái khái niệm của mình. Một cái idea của mình. Một cái perception của mình, một cái tri giác của mình. Chứ không phải là cái bông thật. Cái bông thật á, là cái bông tự thật. Bông tự thân, la fleur en soi. The flower in itself. Còn cái bông của mình thấy á, là một cái cấu tạo của tâm thức. Hai cái đó có thể rất là khác. Thành ra hủy diệt đây tức là mình phải cẩn thận, đừng để đánh lừa bởi cái tri giác của chính mình. Mà tri giác chính mình cũng được điều kiện hóa bởi tri giác của người khác. gặp cái gì thì phải diệt ngay cái đó, gặp buộc thì giết buộc, gặp tổ thì giết tổ. Tại mình có một ý niệm về buộc, và chính vì cái ý niệm đó cho nên mình không bao giờ gặp được buộc thiệt hết. Quý vị cứ nhớ lại đi, cái hồi mình còn nhỏ mình lên chùa lại buộc, thì mình có một ý niệm về buộc rất là đơn sơ. Cái ông cứ ngồi hoài trên bàn vậy thôi, không bao giờ bước xuống đất để đi chơi hết. Và ông này chuyên muốn ăn chuối, và tại vì ai tới chùa cũng cũng chuối hết trơn. Ở Việt Nam hay là bên Tàu là người ta tới chùa người ta cũng nhang, cũng chuối. Chuối là cái thứ người ta cúng nhiều nhất, rồi mới tới những cái trái cây khác như là đu đủ hay là xoài hay là cam. Buộc ăn trái cây nhiều hơn ăn cơm. Thì làm đứa bứt bát, là một đứa nít thì mình có cái quan niệm đó là buộc. Rồi từ từ mình tu, mình học, thì từ từ cái hình ảnh của buộc đó nó bị xóa nhòa đi, để mình có những hình ảnh của buộc khác, nó gần hơn cái, với cái sự thật. Nhưng mà nó vẫn còn xa lắc xa lơ. Ngày xưa có một chú điều đó tên là chú Hưng, sau này làm giám đốc trường thanh niên phụng sự xã hội. Thì chú đi tu hồi còn nhỏ, và chú thường thấy người ta đến chùa, chùa Linh Phong ở trên Đà Lạt, người nào cũng đem chuối tới cúng. Thì chú, trong đầu của chú điều nhỏ xíu mình nghĩ rằng là buộc là ưa ăn chuối lắm, cho nên người ta mới cúng chuối. Nếu buộc không ưa ăn chuối thì ai cúng chuối làm gì? Cho nên có một bữa chú rình rình, khi mà mọi người đi về hết rồi, chú rình ở ngoài cửa, chú hé mắt vô để coi buộc ăn chuối như thế nào. Nhìn kìa, mình nhìn giờ này sang giờ khác mà thấy buộc cũng không có ăn chuối, lạ quá, cứ ngồi yên như vậy thôi. Trong đầu chú tưởng tượng rằng buộc ngồi đó yên đến khi mà nghe vắng tanh hết từ trong ra ngoài, thì buộc mới bắt đầu nhìn xung quanh coi có ai được hay không. Thì buộc mới giơ tay ra bẻ cho chuối. Chú thiệt tình là chú trông đợi như vậy. Chú trông đợi như vậy. Mà chú đợi hoài không có thấy buộc đưa cái tay ra để bẻ trái chuối để ăn. Trong đầu của chú bé đó nó không có hiểu được cúng làm gì mà không ăn. Thì trong đầu chú bé buộc tức là cái tượng bằng gỗ hay là bằng thạch cao hay là bằng đồng, và có thể ăn chuối được, nhưng mà khi đợi khi người ta đi về hết rồi mới ăn. Sau đó thì chú được người ta dạy rằng đó chỉ là tượng buộc thôi, còn buộc không phải ở trong chùa. Buộc đang ở bên Tây Phương đó, xa lắm. Thì chú mới nói tại sao buộc lại ở bên đó chứ xa quá vậy, tại sao không ở đây mà ở bên đó xa quá vậy. Và chú sống trong cái khung cảnh đó cho đến năm 11, 12 tuổi, rồi mới được gặp thầy. Thầy mới bắt đầu cắt nghĩa thế nào là buộc, để cho chú vượt thoát những cái hình ảnh buộc đó. Rồi sau này chú mới biết rằng buộc là nó ở trong tâm của mình. Khi nào mà mình có một cái mình có chánh niệm á, thì bắt đầu mình tiếp xúc được với buộc. Mà cái đó nó cũng phải từ từ nó đi tới. Hiện bây giờ ở Trung Quốc, ở Việt Nam có nhiều bà theo đạo buộc. Mỗi khi có những sự khó khăn, ví dụ như là chồng của mình mê say cờ bạc, hay là chồng của mình đi theo một cái bà nào khác, thì họ tới chùa, các bà nó tới chùa dâng hương cúng dường để cầu buộc làm sao đó để cho chồng mình đừng có tiếp tục bài bạc nữa, hoặc là buộc làm sao mà dung dùi để cho bà cái buông chồng của mình ra. Thì cái quan niệm của buộc như vậy và cái tâm rất là thành kính, mà cái bà, mấy những cái bà đó không có biết được là buộc, tức là sự tỉnh thức, là sự hiểu biết, là sự thương yêu. Tại vì mỗi khi mà thấy chồng như vậy thì là mình khó chịu, mình nóng nảy, mình chua chát, mình la mắng, thì ông chồng càng ngày càng xa mình, càng đi tìm cái sự quên lãng ở nơi bài bạc hoặc là nơi những người đàn bà khác. Không biết rằng buộc có thể có mặt trong giây phút hiện tại nếu mà mình biết thở, biết cười, biết hiểu, biết nói lời ái ngữ, thì tự nhiên mình có thể làm cho người chồng của mình tỉnh lại và bỏ những cái đam mê kia mà trở về mình. Một khi mà mình tươi mát, mình dễ thương, mình có tùy giác, thì không có biết cách tiếp xúc với buộc thật, mà chỉ đi cầu nguyện một buộc của sự tưởng tượng của mình thôi. Thì biết bao nhiêu người Phật tử họ có cái tín ngưỡng như vậy, họ có cái nhận thức như vậy và họ thực tập như vậy. Thì ở trong các đạo khác cũng như vậy. Cầu nguyện để ngày mai con đi picnic thì trời nắng. Ở trong khi những người nông dân nói trời nắng lâu nay không có mưa, lúa gần chết hết, con cầu nguyện để mai có mưa. Thì không biết là Thượng Đế tin vào ai, làm thỏa mãn ai. Thì đó là những quan điểm về Thượng Đế, về buộc mà mình cần phải chặt đầu mới được. Gặp buộc thì giết buộc, gặp tổ thì giết tổ, phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Đây là cái câu nói làm rúng động hết cả thế giới. Mà chỉ có một người giác ngộ, một người vô ý, một người không còn vướng vào danh từ, vướng vào ý niệm mới có thể nói được như vậy. Những người tầm thường không dám nói đâu. Tuy là muốn nói lẻ cũng không dám nói đâu. Có câu chuyện đó giữa hai ông thầy leo lên núi, họ ngồi trên hai tảng đá. Rồi có một ông thầy tự cho mình là đã giải thoát rồi, không có bị chấp tướng nữa. Thế ông thầy này hơi nghi, là ông này nói vậy thôi nhưng mà ông còn chấp tướng quá. Thế là trong khi ông thầy này rời tảng đá đi xuống chỗ khác để đi tiểu hay rửa tay gì đó, thì ông mới lấy một cái mảnh son, ông viết chữ Phật ở trên cái tấm đá tảng đá mà ông này ngồi. Ông kia đi rửa tay về thấy có chữ Phật đó, không dám leo lên ngồi nữa. Thì ông này mới cười đó, huynh nói là huynh đã giải thoát rồi, khỏi tướng rồi, mà huynh không có dám ngồi lên cái chữ Phật này, thì chứng tỏ là huynh chưa có giải thoát gì hết. Cái đó gọi là testing, thí nghiệm. Mình có thể thí nghiệm bằng nhiều cách. Mình nói một câu để cho người kia nỗi tâm mình lục tặc lên, rồi người kia biết rằng phải công nhận rằng là mình chưa hết hết sân hận. Phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Gặp A-la-hán thì giết A-la-hán, gặp cha mẹ thì giết cha mẹ, gặp quyến thuộc thì giết, gặp thân quyến thì giết thân quyến. Làm như vậy mới giải thoát được. Phùng phụ mẫu mà sát phụ mẫu, đó là một cái lời tuyên bố rất là ghê gớm. Là tại vì bên nước Tàu, cái đạo hiếu được coi là cái đạo căn bản. Và khi các nhà nho muốn tấn công đạo Bụt trong cái lịch sử của Phật giáo Trung Quốc, thì khi nào nhà Nho muốn muốn tấn công nhà Phật á, là luôn luôn nói nhà Phật là bất hiếu. Tại bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, cào đầu đi tu là cái đồ bất hiếu rồi. Không thể chối cãi được. Và cứ lặp đi lặp lại cái lý luận đó. Vì vậy cho nên bên Đạo Phật họ phải dùng đủ cách để mà chứng tỏ rằng mình rất có hiếu. Tại vì Nho giáo là một người công kích, một cái lực lượng công kích thường trực đạo buộc, cho nên đạo buộc rất là có dị ứng về cái chuyện đó. Nên có nhiều tác phẩm nói về cái chuyện báo ân, báo phù mẫu ân. Báo phù mẫu ân kinh là một cái kinh được sáng tác ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên ở trong đạo buộc là có cái tinh thần hiếu đệ rồi, nó có đầy đủ, nó có rải rác, nhưng mà nó có thành một cái kinh rất là chuyên môn nói về cái chuyện báo hiếu. Vì vậy cho nên để đối phó với cái sự tấn công đó, là các tổ bên Trung Quốc ngày xưa đã có ngụy tạo trong cái kinh gọi là báo ân phù mẫu. Người ta biết cái đó là viết ở Trung Quốc, nhưng mà nó hợp với tinh thần đạo buộc thì mình cũng coi là kinh buộc thôi. Nhưng mà trên sự thực nó là một cái kinh được sáng tác tại Trung Quốc, cũng như kinh là Thu Lăng Nghiêm. Tại vì các tổ ngày xưa cần có một kinh như vậy để mà chống đỡ với cái sự tấn công của bên Nho giáo. Ngay bên Việt Nam cũng bị tấn công như vậy. Những cái tác phẩm bằng thơ nôm của mình nói về Quan Âm Thị Kính hay là Quan Âm Nam Hải cũng đều nói rằng là sự thực tập của những người tu hành là cũng để báo hiếu, nói rằng người xuất gia là người bất hiếu, là trật. Quan Âm Thị Kính bắt đầu bằng câu gì? Quan Âm Nam Hải. Có ai nhớ Quan Âm Nam Hải bắt đầu bằng câu gì không? Không có ai nhớ hết à? Những người trẻ đâu hết rồi. Thầy Pháp Dũng không nhớ à? Quên rồi hả? Thầy nhớ được câu thứ hai. Tâm trung chữ hiểu, niệm đầu chữ nhân. Tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân. Hiếu là độ được đấng thân, nhân là cứu vớt trầm luân mọi loài. Đó là những câu đầu của Nam Hải Quan Âm. Là những câu đầu của Nam Hải Quan Âm đã nói rõ ràng là sự thực đầu đạo Phật á, cái giáo lý đạo Phật nó gồm có hai cái. Cái thứ nhất là hiếu, cái thứ hai là nhân. Tâm trung chữ hiểu, niệm đầu chữ nhân. Tức là trong tâm thì có chữ hiểu, mà trong cái niệm của mình là có chữ nhân. Bản chất của đạo buộc là hiếu và nhân. Và các nghĩa là hiếu là độ được đấng thân, nhân là cứu vớt trầm luân mọi loài. Và như vậy đi vào trong cái trường Nam Hải Quan Âm là đã có sự tự vệ rồi, để chống lại cái lý thuyết nói rằng là tu hành theo đạo buộc là đồ bất hiếu. Và vì vậy cho nên nói gặp cha mẹ thì giết cha mẹ là ghê gớm lắm. Là sợ, là can đảm lắm mới nói được như vậy. Chúng ta biết rằng có bao nhiêu người giận cha, giận mẹ. Tại vì mình có một cái ý niệm về cha, về mẹ. Nó làm cho mình không có thể nào gần gũi với cha mẹ và thông cảm được với cha mẹ. Và mình nghĩ là cha là một cái thực tại nó nằm ngoài mình. Mẹ là một thực tại nằm ngoài mình, cho nên mình mới giận được. Trong khi đó, với cái tự giác là buộc thì thấy rằng cha có mặt trong từng tế bào của cơ thể mình. Mẹ có mặt trong từng tế bào cơ thể của mình. Không thể nào lấy cha ra khỏi mình, không thể nào lấy mẹ ra khỏi mình được. Mình là sự tiếp nối của cha, mình là sự tiếp nối của mẹ. Thì cái thấy đó nó mới phù hợp với sự thật. Còn cái thấy mà nói cha là một thực tại ngoài mình, là một người khác, không có dính líu gì tới mình hết á. Mẹ là một cái thực tại khác, có ngoài mình và không dính líu tới mình hết. Thì cái quan điểm đó là một cái tri giác sai lầm về cha và về mẹ. Và có những người trẻ họ giận cha giận mẹ cho đến cái nước là họ tuyên bố rằng tôi không muốn có liên hệ gì với cái ông đó hết. Tôi không muốn có liên hệ gì với cái bà đó hết. Thì nó có nghĩa là mình có một quan niệm về cha nó rất sai lầm. Nó gây cho mình rất nhiều đau khổ. Mình có một quan niệm về mẹ rất sai lầm. Nó làm cho mình đau khổ. Vì vậy cho nên phải chặt đứt cái quan niệm đó đi. Phải lấy quan niệm đó ra. Thì cái ý là nó sâu sắc như vậy. Những cái ý niệm của mình về buộc, về tổ, về A-la-hán, về cha, về mẹ, về những người thân, nó có thể rất là sai lạc. Và vì vậy cho nên mình phải vượt thoát những ý niệm đó. Như vậy mới giải thoát được. Giải thoát lấy, tức là giải thoát khỏi những cái tri giác sai lầm. Ví dụ mình giận thầy. Đệ tử mà giận thầy là chuyện rất là thương. Sư chị Trấn Đức giỏi vậy mà ngày xưa mới tu cũng giận thầy nhiều lắm. Là tại vì sư chị có một cái tri giác về thầy. Có nhiều người giận ba rồi tới chùa rồi gặp thầy. Sống với thầy rồi lâu tưởng thầy là ba thì giận, vì giận ba nên giận thầy luôn. Thì mấy cái đó là do cái tri giác sai lầm của mình hết. Vì vậy cho nên phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ, phùng A La Hán sát A La Hán, phùng phụ mẫu sát phụ mẫu là cái sự thực tập của mình vượt thoát những cái tri giác sai lầm của mình về những cái ý niệm về những cái sự vật, về những thực tại trong ta và ngoài và xung quanh ta. Như vậy mới giải thoát được, đừng để cho sự vật trói buộc thì ta mới có thể ung dung tự tại. Tức là giải thoát. Giải thoát trước hết là giải thoát ra khỏi những cái tri giác sai lầm của mình. Những tri giác về những cái sự thực bên ngoài và tri giác về những sự thực bên trong. Ví dụ như mình có một quan niệm về mình, cái ngã. Và phần lớn chúng ta, tất cả chúng ta đều có một quan niệm sai lầm về bản thân của mình hết. Và chính quan niệm sai lầm về bản thân của mình nó đưa tới bao nhiêu là khổ đau. Trong số các bạn tu bốn phương, chưa từng có một người nào tới đây mà không mang theo một cái gì mà họ đang vướng mắc phải. Đôi khi họ tới tay không, nhưng mà họ mang trong người nhiều lắm. Nhiều cái quan niệm, nhiều cái khái niệm. Nhiều cái kiến giải, nhiều cái thành kiến. Trong các bạn tu bốn phương, chưa từng có một người nào tới đây mà không mang theo một cái gì mà họ đang vướng mắc phải. tức là ít người tới với tư cách của một con người tự do. Người nào cũng có hành lý, toàn là những hành lý làm cho họ nặng nề, làm cho họ đau khổ không. Ông thầy núi là tôi đây, lão tăng. Ông thầy núi là tôi đây, hãy nhận ra được cái đó thì đánh liền. Tại vì mục đích của tổ là để đánh phá mà. Đánh phá và trị bệnh. Đem tới ngồi đó thì với con mắt sáng của tổ, với cái nhận thức tinh anh của tổ, nhìn là biết anh chàng này đang, cô nàng này đang mang theo một cái gì. Mà cái đó nếu không có đánh vỡ thì người đó cũng vẫn chưa thoát được. Đem theo những khái niệm về buộc, về pháp, về tăng, về giải thoát, về khổ đau, về lý tưởng. Và chính vì những cái đó cho nên mới đau khổ. Ông thầy núi là tôi đây, hãy nhận ra được cái đó là đánh liền. Nếu họ diễn tả cái ấy bằng tay thì tôi đánh vào tay. Nếu họ diễn tả cái ấy bằng miệng thì tôi đánh vào miệng. Nếu họ diễn tả cái ấy bằng mắt thì tôi đánh vào mắt. Chưa có một ai tới đây mà chứng tỏ rằng mình có độc lập tự do. Tất cả mọi người đều vướng vào những cái bẫy sập của cổ nhân giăng ra. Mình đã học Phật, mình đã nghe thuyết pháp, mình có những kiến thức này, kiến thức kia, mình có quan niệm về tu học, mình có quan niệm về giải thoát, mình có quan niệm về lý tưởng, về khổ đau, tất cả đều mang theo những cái hành lý đó. Và mình bị nô lệ cho những cái hành lý đó, những cái hành lý gọi là tri thức đó. Mà tổ là có cái nhận xét rất là linh mẫn. Chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe một vài cái là biết chàng này đang kẹt với cái gì, kẹt với kia. Cũng như thầy có lỗ mũi rất tốt. Nếu có một thiền sinh vừa mới trốn vào trong rừng để hút thuốc ra, ngồi trước mặt thầy, thầy biết chàng này vừa mới đi hút thuốc. Nếu có một sư chú vừa mới cào gió bằng dầu cù la, ngồi đấy thầy biết được sư chú này vừa mới cào gió bằng dầu cù la. Nếu có sư cô vừa mới nấu canh măng ở dưới bếp lên, ngồi đó thầy biết là sư cô này vừa mới nấu canh măng. Không có thể thoát khỏi cái lỗ mũi của thầy được. Nếu có sư chú 3 ngày chưa tắm thay đồ, ngồi trước mặt thì thầy biết là sư chú này 3 ngày chưa tắm. Và một vị thiền trí thức, một vị thầy phải có cái khả năng quán cơ. Cái người tới của mình thì mình phải nhìn bằng con mắt quán cơ đó để mình thấy được cái tình trạng của họ. Và nếu không thấy được tình trạng của họ thì mình không có đánh phá được, mình không có giúp họ được giải thoát được. Mục đích của tổ không phải là để trao truyền cho cái người đó một mớ kiến thức người ta đã có gông cùng rồi, mà mình đem theo một ít gông cùng nữa để mang vô cho người ta. Đó là cái chuyện mà thường thường các thầy làm, các thiền sư làm. Ở đây, cái phương pháp của tổ là không có hiến tặng gì hết, không có trao truyền gì hết, chỉ đánh phá cho người kia tơi bời. Người kia không còn một manh giáp, thì lúc đó người đó mới có thể giải thoát được. Tôi đây, tôi không có pháp nào để hiến tặng cho quý vị cả. I have nothing to offer to you. Tôi chỉ giúp trị bệnh và cởi trói cho quý vị mà thôi. Tại này khi mình đọc Lâm Tứ Lục mà mình đi tìm những tư tưởng uyên áo về cất giữ thờ phụng là trật lất hết. Tất cả những điều Ngài nói đây đều là gươm, là kiếm, là búa để mà đánh phá những cái khối si mê của mình mà thôi. Mà phải sử dụng Lâm Tây Lục như là những cái búa, những cái gươm, những cái máy cắt cỏ. Các vị học giả từ các nơi tới, quý vị hãy thứ đừng mang, đừng nương tựa vào bất cứ một vật nào xem. Tức là phải từ bỏ hết tất cả những cái đó. từ bỏ hết tất cả những cái kiến thức của mình, những cái khái niệm của mình, những cái mình đã học hỏi, phải trở thành một con người tự do. Tôi muốn bàn bạc với các vị. Chứ bàn bạc đây ở trong nguyên văn là thương lượng. Tôi muốn thương lượng với quý vị. Từ 15 năm nay, tôi thực sự chưa gặp được một con người. Một người tự do. Chỉ gặp toàn là bọn hồn, gặp toàn là những hồn ma nương tựa vào tre, vào gỗ, vào cỏ, vào lá. Những con chuồn hoang tinh mỹ đang gặm nhấm loạn xạ trên những đống phân. Nghe không? Đó là những phân, những cái cục, những cái đống phân mà chỉ đi ăn phân thôi. Không có cái gì hay hết. Thật là những bọn mù. Họ chỉ làm uổng phí phẩm vật cúng dường của tín thí mười phương. Kiến giải của họ nghèo nàn như thế đó mà họ cứ tuyên bố dài dài chúng tôi là những người xuất gia. Rõ ràng là những cái này là tổ đang nói với cái giới đầu trọc. Thật ra những người này không phải là không có tâm tu học, họ có tâm tu học. Họ muốn xuất gia, họ muốn có tâm tu học, nhưng mà tại vì họ không biết cách, họ bị lừa gạt. Suốt ngày, suốt năm, suốt tháng họ chỉ chạy theo, tìm cách để chạy theo, kiếm chác những cái kiến thức này nọ. Và điều này chúng ta thấy ở Việt Nam cũng như ở những nơi khác. Phần lớn những người xuất gia đang đi kiếm chác những kiến thức để sau này làm ăn. Làm ăn với tư cách một vị thiền sư, một vị đạo sư hay là một vị giám đốc học viện. Vấn đề không phải là vấn đề chưa chấp kiến thức mà vấn đề buông bỏ tri giác sai lầm. Vấn đề không phải là bỏ vô mà vấn đề là lấy ra. Xuất gia nó có nghĩa là buông bỏ, nhưng mà đây không phải là buông bỏ, đây là đi tóm góp. Tuy là không phải là tóm góp những cái của cải vật chất, nhưng mà tóm góp những cái gọi là kiến thức mà mình thấy nghĩ là mình cần để sau này mình có thể làm ăn được. Cho nên khi học kinh với cái thái độ đó thì kinh trở thành ra thuốc độc. Khi mà đọc Lâm Tế Lục với kiến thức đó thì Lâm Tế Lục trở thành ra thuốc độc. Nhưng mà Lâm Tế Lục nó có cái phần sự giả độc. Nó có mục đích đập phá, cởi trói. Tại vì vậy cho nên nhiều khi những cái tư tưởng, những cái lời nói nó chưa đủ. Có lúc phải dùng tới tiếng hét, có lúc phải dùng tới cây gậy thì mới trị nổi. Martial art. Võ thuật, phải dùng tới võ thuật. Vì vậy cho nên mình có thiếu lầm, mới có cái truyền thống thiếu lầm. Tôi muốn nói với quý vị rằng không có buộc, không có pháp, không có tu cũng có chứng. Đứng về phương diện lý luận hình thức thì cái câu này nó tức cười lắm. Mình là người tu xuất gia theo đạo buộc, mình đang dạy Phật pháp mà mình dám nói không có buộc, không có pháp, không có tu, không có chứng. Thì anh ngồi đó là ông ngồi đó làm gì? Đến thì hình thức là như vậy. Mình là người tu, mình đang thuyết pháp, mình đang ở chùa, mình đang thực tập mà mình nói là không có buộc, không có pháp, không có tu, không có chứng thì đâu được. Nhưng mà mình phải vượt qua cái lý luận hình thức để thấy rằng đây là những cái cơ quyền, những cái expedient, những cái phương tiện quyền xảo để mà đập phá, để mà đánh phá. Buộc mà như vậy thì tha rằng không có buộc còn hơn. Pháp mà như vậy thì không, thì tha rằng không có pháp còn hơn. Tu mà như vậy thì tha rằng đừng tu còn hơn. Chứng mà như vậy thì tha đừng chứng còn hơn. Tại tất cả những cái đó đều là gông cùng hết. Buộc là một khái niệm, pháp là một khái niệm, tu là một khái niệm, chứng là một khái niệm. Cho nên mới nói là vô tu, vô chứng. Khi mình nói là buộc là lá chín, pháp là mây bay, nó cũng như vậy. Nhưng mà nói thi ca hơn, dễ thương hơn thôi. Buộc anh mà anh thấy, anh tưởng là đang ngồi trong thiền đường, không phải là buộc đâu. Anh ra ngoài này với tôi, anh nhìn trong cái lá mùa thu nó chín vàng như vậy, có buộc ở trong. Thì cái đó, nó cũng nói theo cái đường hướng của Lâm Tế, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, nó thi ca hơn. Buộc là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn, quê hương nơi này, giải thoát trong giây phút hiện tại. Tôi muốn nói với quý vị rằng không có buộc, không có pháp, không có tu, không có chứng. Quý vị đi tìm cầu cái gì từ những người khác? Quý vị thiếu thốn cái gì mà đi tìm cầu? Đừng làm như những kẻ đuôi mù. Trên cái đầu của mình là muốn đặt thêm một cái đầu khác. Buộc, pháp, tu, chứng nó có sẵn hết trong người rồi. Mà anh đem mấy cái hình nộm đó vô, anh nhét thêm vô thì nó thêm chật mà thôi. Anh trở về anh tiếp xúc thì buộc có trong từng giây phút, pháp trong có từ trong giây phút, tu chứng nó có sẵn, khỏi phải chạy đi đâu hết. Mình đã có đầu rồi, mình muốn đặt thêm trên cái đầu đó một cái đầu khác. Này các bạn tu, trong cái giờ phút này, cái diệu dụng của quý vị không có khác gì cái diệu dụng của tổ và buộc cả. Mình có cái tâm, mình có sáu đạo thần quang đó. Ngồi đây mà mình chiếu tỏa được 10 phương thế giới. Chỉ cần trong một niệm thôi, mình ngồi như một vị buộc, mình ngồi như một vị tổ, tự do mình chiếu dụng được khắp ngàn thế giới. Tất cả muôn ngàn thế giới đều nằm ở trong con người của mình hết. Trong mỗi cái niệm của mình hết. Chỉ vì quý vị không có niềm tin ở điều đó, cho nên quý vị mới đi tìm cầu bên ngoài. Đừng có lầm lẫn. Không có pháp nào ở ngoài để đi tìm. Không có pháp nào ở trong để mà đạt. Thì cái này nó cũng là giáo lý vô nguyện, vô tác thôi chứ có gì đâu. Chỉ bằng nên nghe lời tôi. Hãy nghỉ ngơi đi. Và thực tập là một người vô sự. Tức là không có chạy tìm nữa. Chỉ bằng nghe lời tôi thôi, tập nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đây tức là đừng có chạy đi tìm cầu nữa. Đừng có đi tom góp kiến thức, khái niệm nữa. Nghỉ ngơi đây cũng có nghĩa là đừng có đi ngồi thiền, đừng có đi pháp bàn, đừng có nấu ăn nữa. Không phải hiểu như vậy. Không thôi chết tổ, chết thầy luôn. Hãy nghỉ ngơi đi và thực tập làm một người vô sự. Nghỉ ngơi đây tức là stop running, stop seeking. Ngưng lại cái sự buôn ba đi tìm. Cái gì đã phát khởi, đừng để cho nó tiếp tục. Cái gì chưa phát khởi, đừng để cho nó phát khởi. Câu này mình phải hiểu trong cái văn mạch của nó. Tức là những cái tri giác sai lầm nào đã phát khởi, phải ngưng lại. Và những tri giác sai lầm nào mà chưa phát khởi thì đừng để cho nó phát khởi. Tại vì chúng ta có những hạt giống của tri giác sai lầm trong người. Làm được như thế còn có giá trị hơn 10 năm đi hành cước. Hành cước tức là đi đó đi đây sách một cái bị đi tìm thầy học đạo. Tìm thầy này tới ở 3 tuần, nửa tháng, chạy đi tìm thầy kia. Đi hành cước là đi như vậy. Đi cho mòn hết đôi giày này, mòn tới đôi giày khác. Ngồi yên lại, làm người vô sự. Làm được như vậy, đừng để cho những cái tri giác sai lầm nó phát khởi. Và khi nó phát khởi rồi, thì ngưng nó lại. Làm như vậy, thì nó còn có giá trị hơn là 10 năm đi hành cước. Cái số người mà đi hành cước nhiều lắm. Đi tìm mà. Tìm đạo, tìm thầy học đạo. Theo cái thấy của tôi, thì quý vị có cần phải làm gì đâu. Chỉ nên sống cho bình thường mà thôi. Nhưng cái bình thường đó là cái diệu dụng. Cái bình thường đó là cái pháp lạ. Chỉ cần đi, chỉ cần đứng, chỉ cần nằm, chỉ cần ngồi, chỉ cần nấu cơm, chỉ cần bữa củi, chỉ cần giã gạo, chỉ cần uống nước, gánh nước. Mà tất cả những cái đó đều là phép thần thông hết. Phải có hạnh phúc sâu sắc trong khi làm những việc đó. Sống được bởi bình thường. Gánh nước, giã gạo, nấu cơm, giặt áo. Trong những cái lúc đó có cái niệm, có cái định, có cái tuệ giác. Thì những cái giây phút đó nó đưa lại hạnh phúc rất là nhiều. Và mình sống như một Đức Thế Tôn. Mình sống như Bụt, như Tổ. Cái đó mình có thể làm được. Mình đã được trao truyền cái phương pháp. Tại sao mình không có sống an lạc hạnh phúc ngay bây giờ mà còn đi tìm. Sống bình thường là sống như vậy. Sống bình thường nhưng mà sống với niệm, với định, với tuệ. Nấu bếp cũng hạnh phúc. Mà rửa chén cũng hạnh phúc. Đi bộ từ liêu xá của mình ra thiên đường cũng hạnh phúc. Mà quét dọn ở trong thiên đường cũng có hạnh phúc. Đừng có hấp tấp. Đừng có muốn làm cho xong để làm chuyện khác. Cái đời sống bình thường của mình mỗi giây phút là một cái châu báu. Mỗi giây phút của đời sống ngày là một châu báu. Làm sao sống 24 giờ đồng hồ trong tinh thần đó. Nói pháp rất là mầu nhiệm, nghe pháp rất là mầu nhiệm, tụng kinh mầu nhiệm, ngồi thiền mầu nhiệm, phải tận hưởng những cái giây phút đó. Nếu mà mình là con người tự do thì mình mới làm được như vậy. Còn nếu mà mình vẫn thao thức, vẫn bồn chồn, vẫn muốn đi tìm kiếm trong tương lai hoặc ở một nơi nào khác thì mình vẫn chưa có tự do. Và chưa có tự do thì không có thể sống được cái đời sống bình thường của mình như là một vị Bụt hay là một vị Tổ. Chứ bình thường đây nó có nghĩa như vậy. Tức là đói thì ăn, khát thì uống, nấu cơm, giặt áo, quét nhà, lau bàn. Tất cả những cái đó đều là phép thần thông cả. Mỗi khi mình đi, tức là mình thể hiện thần thông. Mỗi khi mình ngồi, thì mình thể hiện thần thông. Mình ngồi, và mình ngồi trên một đóa sen. Chứ không phải là ngồi trên đám thang hồng. Mình ngồi trên hoa sen gọi là liên hoa tòa. Mình đi như là Chúa Sơn Lâm đang đi những bước rất là oai nghi, rất là hạnh phúc. Nhưng những cái đó là cái có thể làm được bây giờ, không có phải đợi tới ngày mai. Đã là aspirant rồi hay là chưa phải là aspirant cũng có thể làm được. Xuất gia rồi hay chưa xuất gia cũng có thể làm được. Đừng có mong chờ tới cái ngày 12 tháng Chạp. Làm liền ngày này. Nam mấy khác, mấy chỗ khác họ nghe tới cái chỗ này họ không biết 12 tháng Chạp là ngày gì. Đó là ngày xuất gia của một số các sĩ em. các vị từ bốn phương tới đây đều nghĩ rằng mình là những người có tâm cầu buộc, cầu pháp, cầu giải thoát, cầu ra khỏi ba cõi. Đồ ngu. Ra khỏi ba cõi thì quý vị đi đâu? Ban đầu thầy tiếng dịch là đồ điên. Nhưng mà cái chữ Hán nó rõ ràng đó. Chữ si. Si là ngu với gì? Ngu si. Đồ ngu. Ra khỏi ba cõi thì quý vị đi đâu? Thì mình có lại nhảy ba cõi là không có yên, giống như là cái nhà đang bốc cháy, phải tìm cách mà ra khỏi ba cõi liền. Thì tôi nói đồ ngu, ra khỏi ba cõi thì đi đâu? Rất là hay. Anh muốn đi đâu? Tại vì ba cõi là một cái sáng tạo của tâm thức. Khi mà mình có tham dục á, có cái niềm tham dục khởi lên thì mình đang ở dục giới. Ba cõi là nó từ cái tâm mình nó ra hết. Còn nếu mình thanh tịnh thì ngay ở đây là tịnh độ rồi. Trong ba cõi không phải là cái chỗ này, ra khỏi cái này thì anh đi đâu nữa? Cái trái đất của mình nó đẹp quá chừng chừng như vậy, mà mình bỏ trái đất này thì mình đi đâu? Lên hỏa tinh hả? Cho nên tổ nói đồ ngu là rất là đúng. Dù người ta nói là có một cái nước chúa, có một thiên quốc, có một cái tịnh độ, ở đây có nhiều đau khổ quá thì mình muốn rời bỏ cái chỗ này, mình đi tới chỗ đó, thì mình toàn là đồ ngu hết. Tất cả những tín hữu Kitô hay là tất cả những tín đồ Phật giáo mà có ý muốn bỏ cái trái đất này để đi tới cái cõi đó đều là đồ ngu hết, đều bị tổ cho là đồ ngu hết. Nếu anh nghĩ thiên quốc là một cái gì nó nằm ngoài cái giây phút hiện tại, nó nằm ngoài cái ở đây thì anh là đồ ngu. Nếu anh nghĩ tịnh độ là cái gì nó ở phương Tây trong nó nằm ở đây, anh cũng là đồ ngu. Tổ nói rất là rõ. Mà có lẽ từ khi Bụt nhập diệt cho đến bây giờ chưa có thầy nào mà nói rõ, mà nói đơn giản như vậy. Anh muốn ra khỏi tam giới hả? Đồ ngu, ra khỏi tam giới thì anh đi đâu? Hai chữ đồ ngu này rất là dễ thương. Mà không phải là nhục mạ mình đâu nghe. Cái giọng nói này là giọng nói cha nói với con. Thầy nói với học trò rất là thân ai. Đồ ngu. Bạn dịch tiếng Anh nói là foolish, you fool. Bạn dịch tiếng Pháp nói là imbecile. Imbecile được, dịch cũng được. Ra khỏi ba cõi thì quý vị đâu? Buộc và tổ đều là những danh từ mà người ta gà, mà người ta ưa thích để mà người ta sử dụng để trói buộc chính mình. Đúng như vậy. Buộc và tổ trước hết là những danh từ, những cái khái niệm, và những mình dùng danh từ khái niệm để trói buộc mình. Trong khi đó mình không có sống được với thực tại của buộc và của tổ. Nó đang sờ sờ trước mặt. Cũng như là con cá đang bơi dưới nước mà kêu nước ơi, nước ơi. Đúng là đồ ngu chứ gì nữa. Mà nếu con cá muốn ra khỏi nước thì nó chết. Mình muốn ra khỏi tam giới cũng vậy đó. Thành ra mình Bụt không có nói rằng tôi là Bụt, Pháp không nói là tôi là Pháp. Mình đặt ra những cái tên đó mình kêu, nhưng mà mình không có tiếp xúc được với cái thực tại của Bụt và của Pháp. Cũng như con cá đang bơi trong nước, đang sống ở trong nước, đang sống nhờ nước, mà cứ đi tìm nước và cứ gọi tên nước ơi, ta xin nước cũng tới với tôi. Là cái ngu của mình nó giống như vậy đó. Bụt và Pháp là những cái danh từ người ta ưa thích, người ta sử dụng để mà trói buộc chính mình. Quý vị có biết ba cõi là gì hay không? Ba cõi chính là đất tâm của chính quý vị. Ba cõi chính là đất tâm của quý vị. Bỏ bớt một chữ chính. Những người đang ngồi đây trong giây phút này nghe Pháp, mọi chữ để, một niềm tham dục của quý vị phát khởi, đó là dục giới. Một niềm sân hận của quý vị phát khởi, đó là sắc giới. một niềm nghi ngờ của quý vị phát khởi, đó là vô sắc giới. Tức là cái chất liệu để làm ra tam giới là tham sân si. Và khi mình để cho chất liệu tham sân si đó phát khởi, tức là mình đang ở trong tam giới. Mà khi mà mình để cho chất liệu của từ bi, của hiểu biết nó phát khởi, thì mình không còn ở trong tam giới nữa, mình đang ở trong tịnh độ, khỏi phải đi đâu hết, khỏi phải sử dụng xe bus hay là máy bay, không cần đi đâu hết. Ba cõi không bao giờ tự nói rằng chúng tôi là ba cõi. Chính quý vị đang có mặt ở đây với cái tinh minh sáng chói, sáng chói chiếu rõ muôn vật, chính quý vị là người ước lượng thế giới và cho ba cõi mỗi cõi một cái tên. Đúng như vậy, mình đặt tên tất cả mọi cái. Như là hỏa tinh, nó đâu có nói rằng tôi là hỏa tinh, anh phải gọi tôi là hỏa tinh, là mình đặt cho nó cái tên hỏa tinh vậy thôi. Cái bông hồng này, nó đâu có nói tôi là bông hồng, tại mình đặt cho nó là bông hồng. Nó vàng rõ ràng, mình đặt cho nó là bông hồng. A rose. Vì vậy cho nên mình bị kẹt vào trong những khái niệm, mình kẹt vào trong những danh từ, rồi mình làm nô lệ cho khái niệm và danh từ. Trong khi đó, cái thực tại mầu nhiệm thì mình cũng có sống. Mình là cái thực tại mầu nhiệm đó. Mình là thiên quốc, mình là tịnh độ, mình là cái bất sinh bất diệt mà mình không biết. Mình là buộc, mình là tổ mà không biết. Mà buộc và tổ đây không phải là danh từ buộc, danh từ tổ, mà là cái thực chất có buộc và tổ. Ba cõi không bao giờ tự nói chúng tôi là ba cõi đây. Chính quý vị đang có mặt tại đây với cái tinh minh sáng chói, chiếu rõ muôn vật. Chính quý vị là người ước lượng thế giới và cho ba cõi, mỗi cõi một cái tên. Rất là hay. Này các vị đại đức, sắc thân bốn này, bốn đại này là vô thường. Bây giờ chúng ta có thể ngừng ở đây, cái khúc này để kỳ sau.